Trong đạo Phật có điều răn nào như người theo đạo Phật không được mặc lên hiến tạng, hiến xác khi chết hay không?
Phật giáo là tôn giáo minh triết, vị nhân sinh. Do đó trong suốt 45 năm truyền bá chân lý, Đức Phật chẳng những không ngăn cấm việc hiến mô tạng, hiến xác cho y học, mà trong rất nhiều bài kinh, từ văn học Pali của Thượng Tọa Bộ cho đến văn học Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa, đều thống nhất khi cho rằng bố thí là một trong những con đường mở tâm từ bi, vì lòng vị tha mang lại niềm vui, xóa đi nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Bố thí trong Phật giáo gồm có ba loại: bố thí vật chất, bố thí chân lý và ban tặng niềm vui không sợ hãi. Về ban tặng vật chất đó thì gồm có hai loại: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là những sở hữu hợp pháp do chúng ta tạo dựng được trong suốt quá trình làm việc. Nội tài đó được hiểu theo ngữ nghĩa y học hiện đại đó, tức là toàn thể cơ thể này, bao gồm lục phủ và ngũ tạng khi chúng ta còn sống và thi thể sau khi chúng ta qua đời. Như vậy, khi kêu gọi mọi người thực tập tâm từ bi, xóa đi nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, thì Đức Phật đã khích lệ việc bố thí nội tài. Mặc dù vào thời Đức Phật thì nội tài chưa được biết đến như là lục phủ ngũ tạng như bây giờ, cho nên ứng dụng lời Phật dạy trong bối cảnh thời hiện đại đó, thì việc hiến mô tạng đã trở thành như là một văn hóa ứng xử đạo đức rất cao quý theo Phật giáo.
Quan điểm của Phật giáo đối với việc hiến tạng như thế nào?
Như tôi vừa nói đó, hiến tạng là một truyền thống mới có trong thời cận hiện đại, và do vậy khái niệm này chưa được biết đến trong thời của Đức Phật Thích Ca, cách đây 26 thế kỷ về trước. Tuy nhiên, thông qua học thuyết bố thí thì việc hiến tặng sở hữu tài sản đó thì chia làm vật chất bên trong và vật chất là bên ngoài. Do đó người tu học Phật đó thì được khích lệ thực tập tâm bố thí, tức là trao tặng cái cơ hội được tái sinh thêm lần thứ hai ngay trong kiếp sống hiện tại này cho bất cứ người nào hữu duyên. Và bằng tinh thần bố thí ba la mật, không quan trọng mình là chủ thể ban tặng, không quan trọng người khác tiếp nhận là khách thể buộc phải nhớ ơn, không quan trọng tặng phẩm, thì người tu học Phật đó thực tập bố thí một cách trọn vẹn, nghĩa là tạo cơ hội tái sinh cho những người hữu duyên thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này, và đồng thời làm cho cuộc sống này đó trở nên hữu ích hơn. Thay vì Đức Phật dạy là chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, người bố thí đồ tài đó chẳng những không làm cho thi thể trở nên vô dụng mà còn có cơ hội cứu sống được từ 6 cho đến 13 người. Do đó, theo tinh thần Phật dạy như trên, tôi tha thiết kêu gọi quần chúng nói chung và những người tu học Phật nói riêng, hãy mạnh dạn chia sẻ cơ hội được tái sinh ngay trong cái sống này mà không chờ sau khi chết. Thì đó là tinh thần Phật dạy về bố thí nội tài nói riêng và bố thí ba la mật nói chung.
Thường họ có quan niệm cho rằng chết toàn thay nên không muốn hiến tạng, theo Thượng Tọa quan điểm này nên được hiểu như thế nào dưới góc nhìn của Phật giáo?
Dân gian thì thường quan niệm chết phải toàn thay thì kiếp sau khi tái sinh thân thể mới được trọn vẹn. Đó là mê tín dị đoan, không có thật. Theo học thuyết nhân quả của Đức Phật dạy trong các kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa đó, thì người hiến tặng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái đó, thì kiếp sau chẳng những thân thể được vẹn toàn mà còn có sức khỏe để sống với một tuổi thọ rất là dài lâu, theo đó có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực và không bị rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Về phương diện bố thí nội tài, nếu may mắn lục phủ ngũ tạng của người bố thí trong giai đoạn bị chết não được cứu sống từ 6 cho đến 13 người, tối thiểu như là 6 người đi, thì chẳng những người đó có được thân thể vạn toàn mà còn có một cái tuổi thọ rất là tốt trong mọi biến cố, chẳng hạn như bị tai nạn tập thể như là rớt máy bay hay là rớt vực sâu, hoặc là bị tai nạn giao thông, thì những người không gieo trồng phước báo về sự sống đó, thì có thể bị mất mạng đang khi đó trong những cái chuyến rớt tập thể như vậy, chết tập thể như vậy đó, thì người có bố thí nội tài lại có cơ hội sống sót. Thì đây là vấn đề mà nhiều người có thể tin hoặc không tin, còn người tu học Phật đó, thì họ xem đó là hễ gieo nhân bảo vệ và hiến tặng sự sống thì quả phải là tuổi thọ với sức khỏe rất là mạnh về thể chất, cảm xúc và tinh thần nói chung. Do vậy, người bố thí nội tài hoặc là hiến thi thể cho y khoa thì ngay trong kiếp sống này đó, sau khi chết đó, thì thân thể không vẹn toàn, nhưng mà chắc chắn kiếp sau chẳng những thân thể đã vẹn toàn mà còn có một phước tướng rất là đẹp, mà mọi người khi vừa nhìn thấy đó đều sanh tâm hoan hỷ và tạo được rất nhiều thuận duyên để có thể tiến thân thành công trong sự lập nghiệp nói chung.
Thưa Thượng Tọa, được biết Thượng Tọa đã đăng ký hiến tạng từ năm 2014. Vậy Thượng Tọa có thể cho biết lý do từ đâu Thượng Tọa lại đăng ký?
Thực ra đó thì tôi đã hiến xác tại trường Đại học Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh trước năm 2010. Đến năm 2014 á, tôi nghĩ rằng là thay vì mình chỉ làm cho bản thân thì hãy vận dụng uy tín mà mình có được cùng phát động phong trào nhiều người hưởng ứng. Mà muốn làm như thế đó thì theo Đức Phật là phải tri hành hợp nhất, có nghĩa là những gì chúng ta nói được, khuyên người khác được thì mình phải tự thân làm trước để noi gương. Và bằng tinh thần đó thì đến năm 2010 đó tôi hiến mô tạng thêm một lần nữa nhằm kêu gọi cộng đồng Phật tử ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng tinh thần bố thí ba la mật của Đức Phật giảng dạy. Thì từ năm 2019 từ năm 2014 đến năm 2019, sau 6 lần tổ chức hiến mô tạng tập thể đó, thì chùa Giác Ngộ của tôi với sự ủng hộ của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã đón nhận được 3.733 người phát tâm hiến mô tạng tập thể. Thì mỗi lần như thế thì chúng tôi đều phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia để cùng giải đáp những thắc mắc và sự quan tâm của đông đảo quần chúng và Phật tử phát tâm hiến mô tạng trong những lần đó. Thì đợt hiến mô tạng gần nhất là vào tháng 10 năm 2019, thì lần đó thì được gần 1.000 người, tức là số lượng hiến mô tạng đông nhất trong 6 lần tổ chức tại chùa Giác Ngộ. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rất rõ là khi người chủ trương là cũng là người phát tâm hiến mô tạng thì chắc chắn đón nhận được cái sự phát tâm cộng hưởng của rất nhiều các quần chúng Phật tử ở trong nước và nước ngoài. Và qua đây tôi tha thiết kêu gọi một lần nữa, mọi người hãy hiến mô tạng, vì chết không phải là hết. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết thì con người tiếp tục tái sinh, và hễ mình gieo nhân tốt nào thì quả trổ sẽ tốt đẹp theo phương diện đó. Vì nhân và quả không thể thay đổi về bản chất, dù là kiếp này hay là kiếp sau.